Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là hôm nay dường như một năm rồi chúng ta mới có cơ hội gặp lại ở đây. Trước tiên tôi nghĩ chắc các vị đều nghe cái thông tin từ Bát Nhã, một số các thầy cô đang gặp khó khăn vô cùng. Cho nên khóa tu này chúng ta tổ chức ở đây, tôi nghĩ rằng sau một thời pháp thoại, sau một thời thiền tọa, sau một buổi thiền hành, hay là sau một buổi tụng kinh, chúng ta dành 50 phút tĩnh tâm gửi năng lượng lành về cho các thầy cô ở Bát Nhã. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cứ mỗi một năm chúng ta gặp nhau trong những ngày tu, hai ngày không phải là nhiều lắm. Thế nhưng trong hai ngày này, để chúng ta biết tận dụng, sử dụng một cách đích đáng, dành hết cái thời giờ trọn vẹn của một ngày cho công phu thiền tập, thì nó cũng là một cái bước đẩy rất là vững vàng để đẩy chúng ta phát triển đời sống tâm linh lên cái tầng cao. Và nếu mình khéo làm ăn á, thế thì trong một năm, thưa các vị, chắc chắn là vốn liếng chúng ta rất là nhiều. Bằng không khéo thì một năm quý vị tham dự cho dù nhiều tháng tu, thế nhưng mà rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Chuyện tu tập, chuyện phát triển đời sống tu hành của chúng ta, nó đòi hỏi công phu hành trì hay là sự thực tập của chúng ta nó rất là liên tục. Thứ nhất là nó liên tục trong bốn oai nghi của các vị, đi đứng ngồi nằm, hay nói gọn hơn là lúc các vị công phu thiền tập hay lúc các vị làm việc, mọi cái sinh hoạt thời khóa của một ngày, dành cái thời giờ tu tập thì mới có khả năng phát triển được. Bằng không thì chúng ta giống như một người đi cứ ba bước tới thì bốn bước lui, cuối cùng thì tiến hay thối, thối lui thì không tiến. Đời tu chúng ta nó là như vậy. Chúng ta có một quan niệm bình thường là nếu mình tu không tiến thì mình dừng ngang đây. Thưa các vị, không phải như thế. Tu không tiến nghĩa là lùi. Tại sao như thế? Tại vì mình đi vào đời sống tu tập, dù đó là một cư sĩ hay là vị thầy tu, cái trọng tâm giáo lý đạo Phật là tu để lần lần đạt đến vô ngã. Thế nhưng mà các vị xuất gia hay các vị còn là cư sĩ tu không tiến thì bản ngã người tu nó phát triển hồi nào không hay, dù đó là bản ngã một cư sĩ. Chúng ta cảm thấy tự hào mình tu được nhiều năm, tự hào mình đệ tử của hòa thượng nọ, thiền sư kia, thế cho nên mình trồng thêm một cái lớp ngạo khí của một người tu. Do vậy tu không tiến là lùi, chứ không có nghĩa là dừng lại. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Người xưa cứ mỗi một bước, thưa các vị, hành trì công phu của họ không có gián đoạn. Còn chúng ta cũng thế. Nếu mà mình không khéo sử dụng đời sống mình thì một đời lây quay rồi chẳng đi đến đâu cả. Ngày tháng qua rất là nhanh. Cứ mỗi một năm các vị thấy thiên nhiên nó vận hành, cây thay lá, thời tiết đến rồi đi. Thế nhưng mà nhịp vận hành của thời tiết thì đến rồi đi, hồi phục mùa xuân lại. Còn đời người thì đến và đi rồi, các vị mất một thân chứ không phải hồi phục lại được. Kiếp sau lây quay, có khi cái hạt giống bồ đề tâm của mình nó không có đủ mạnh, cho nên mình ra đời gặp cái hoàn cảnh tốt lành, duyên lành không đẩy lên được đến tầng cao, mà có khi mình lui sụp bồ đề tâm, không lường được. Lỡ sinh ra là một người giàu, cái điều kiện tu nó rất là khó. Đời sống trung lưu, thưa các vị, có khi nó dễ tu hơn. Và phước lực của mình giàu có, đầy đủ, danh và lợi thừa mứa, thưa đại chúng, là không có điều kiện để phát bồ đề tâm. Cho nên xin các vị nhớ cho là điều quan trọng là chúng ta phải thực tập thế nào để trong một ngày cái công phu thiền tập nó theo dính với mình, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là công phu trong những lúc tọa thiền thì chuyện bình thường rồi. Các vị phải làm thế nào mời được cái sự thực tập của các vị đến trong cái sinh hoạt đời thường, như chúng ta làm việc, chúng ta nấu ăn, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta ngồi trên xe lái xe, vân vân. Đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Và hai ngày tu hay là một tháng tu không có nghĩa gì cả nếu các vị chỉ đến rồi về nhà đâu vào đấy. Cho nên hai ngày tu hay là một khóa tu mình đến để mình trang bị cho cái năng lực Bồ Đề Tâm của mình nó đủ vững vàng, rồi về lại đời sống thế gian, sống giữa cuộc sống đời thường, mình không có bị nó bào mòn. Đó là điều đầu tiên mình nhắc để cho đại chúng lưu ý. Chị Trân Hảo với dịch theo kịp không vậy? Mình cố gắng nói hơi chậm lại hơn chút để cho chị dịch cho các vị thiền sinh Mỹ. Thưa đại chúng, là trong truyền thống đạo Phật, dù đó là truyền thống thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ, thiền thoại đầu, hay là thiền mặt chiếu, hay là thiền chánh niệm, hay là tất cả truyền thống thiền của các vị sư Nguyên Thủy, như ngài Goenka đó là một cư sĩ, hay là bà Dipama, nếu mà chúng ta có dịp thăm dò vào những truyền thống thiền ấy thì chúng ta nhận ra một điều rất rõ ràng, đó là điều trải ra từ truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn cả. Tứ niệm xứ là gì? Thưa các vị, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, gọi là thiền tứ niệm xứ. Và thưa đại chúng, là nếu các vị nghiên cứu vào văn học A Hàm, từ Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhắc A Hàm, hay là bốn bộ Nikaya được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, nó có năm bộ, thì chúng ta thấy có hai cái điểm rất là quan trọng được Đức Thế Tôn nói rất là nhiều trong đó. Một là tu tập những thiện pháp. Thứ hai, đó là đi vào con đường của chánh trí, đoạn tận phiền não, chứng nghiệm niết bàn bằng tứ niệm xứ thôi. Đó là hai cái cốt lõi rất là quan trọng trong kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Cho dù đó là một truyền thống tu đại thừa hay tiểu thừa, truyền thống tu thiền của tổ sư thiền hay của thiền Như Lai thiền, điều trải ra từ hai cái nền tảng căn bản như thế. Và mình giải thích hai điều này, tất nhiên là điều đầu tiên đó là tu tập thiện pháp, xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc. Điều thứ hai, chúng ta đi vào một vài phần trong tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Thưa đại chúng, là thiện pháp nó là nền tảng rất là vững chắc để xây dựng đời sống của chúng ta, từ cái đời sống vật chất bình thường cho đến an lạc hạnh phúc, cho đến tuổi thọ, cho đến hoàn cảnh xã hội chúng ta sống, vân vân, đều xây dựng trên nền tảng của pháp lành cả. Đức Thế Tôn từng tuyên bố một câu là: ta từ quá khứ vô lượng kiếp cho tới hôm nay thành tựu quả chánh giác, đều xây dựng pháp giải thoát của ta trên cái nền tảng của thiện pháp. Thiện pháp nó có công năng như một cái loại nhiên liệu đẩy cái con tàu không gian vượt ngoại tầng không gian, bay vào không gian mênh mông. Ví dụ như ngay cuộc sống đời thường, một người Phật tử thọ trì năm giới cấm thì đầu tiên các vị hãy nhìn ra là năm giới cấm nó là nền tảng xây dựng pháp lành nơi chính tự thân của chúng ta. Điều thứ nhất, pháp lành nó tạo hạnh phúc đời sống bình thường. Điều thứ hai, Pháp lành nó tương ưng với Bồ Đề Tâm. Điều thứ ba, pháp lành nó là cái nền căn bản để chúng ta thành đạt được con đường chánh trí, tức là thành đạt được trí tuệ, vượt thoát phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử trong ba cõi sáu đường. Nó ba ý nghĩa như vậy. Ngay cái căn bản nhất là đời sống thân tâm của các vị. Người ta có một cái thử nghiệm rằng nếu mà tâm thức của các vị nó tràn đầy phiền não bất an, nó tràn đầy những ý niệm tiêu cực, thì người đó tự giết họ trước. Tại vì mỗi một cái suy nghĩ của chúng ta nó mang theo cái dấu ấn của cái năng lượng lành thiện hay là bất thiện phát triển ra bên ngoài. Âm thanh là một loại sóng, một loại từ trường đến với tai các vị nghe được. Suy nghĩ nó một loại từ trường, nó cũng đến với tâm thức các vị, đánh động vào tâm của các vị. Mình suy nghĩ mà bất thiện, tâm của mình mà nó tràn đầy giận dữ, bất an, thù hận, thế thì người đó là một loại gai nhọn giữa cộng đồng người. Tức là sự suy nghĩ của họ nó đầy tiêu cực, cho nên khi họ sống giữa một cộng đồng lớn thì cộng đồng lớn tự nhiên cảm nghiệm được cái con người kia nó rất là khó gần gũi. Và mình hình dung cái điều này thì thấy rõ thôi. Ví dụ như tâm các vị mà nó tràn đầy năng lượng của tức tối, phiền giận, bất an, thế thì lâu dần các vị nhuộm cho cái không khí của gia đình các vị nó tràn ngập cái năng lượng tiêu cực, và nó không có khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc cho chính ta, cho người thân của ta, cho con cái của ta. Do vậy, thưa các vị, xây dựng thiện nghiệp, xây dựng ở mức độ cạn, đó là thân hành thiện nghiệp, khẩu nói lời lành, tâm suy nghĩ việc lành. Khi tâm của các vị mà nó tràn đầy năng lượng của từ ái, của thương yêu, cái điều tất nhiên nó sẽ đến, đó là hạnh phúc nó sẽ tràn đầy trong tâm thức các vị. Không hề có một lời nói thô ác, dữ dằn, bất thiện nào sinh ra không phải từ cái tâm bất thiện mà có cả. Thế cho nên cái căn bản đầu tiên, ý thức nó chủ đạo cho mọi thứ. Ý thức nó xây dựng nên cái nền tảng rất là căn bản cho niềm vui hạnh phúc của đời sống gia đình. Gần hơn nữa, thưa các vị, khi ý thức của các vị được điều phục, tâm các vị đủ lành thiện, thì cái điều tự nhiên đó là cái sự vận hành của cơ chế vật lý, tức là sự vận hành của thân các vị, nó rất là hài hòa, nó cân đối, không có những cái tình trạng mất bình thường của những tế bào sinh ra trong tự thân các vị. Và người đó chắc chắn một điều là họ sẽ chậm già, ít bệnh, thân thể họ tự trị liệu được những cái thương tật của quá khứ là một, giúp cho cái sức khỏe của từng tế bào đào thải rất là khỏe khoắn, tất cả tật bệnh là hai. Điều này rất là rõ ràng. Và người nào tu tập thiện pháp giỏi thì người đó tự nhiên không cần cầu thần linh, không cần cầu ai cả. Tự nhiên đời sống của họ, sự may mắn nó đến là một, sức khỏe có là hai. Và nhiều cái may mắn nó đổ xuống đời ta, có khi mình ngỡ rằng cái chuyện tình cờ. Thưa không phải, nó do cái năng lượng lành của tự tâm các vị, nó có một loại sóng hay một loại từ trường, nó có khả năng hút được hay là chiêu cảm được, đồng cảm được với những loại từ trường cùng một tần số như thế. Cho nên những may mắn nó đến với đời sống chúng ta do thiện nghiệp từ tâm thức chúng ta phát khởi. Thưa các vị, là trong kinh văn Thế Tôn có một cái phương pháp dạy bằng chính thân hành của Ngài, và trong các cách dạy của các bậc thầy, thưa các Phật tử, là cách dạy bằng ngôn ngữ là một cách dạy thấp nhất so với các cách dạy khác. Cách dạy trung bình rất hay, đó là đem thân mình ra thực tập, tác động vào người để người phát khởi thiện tâm. Và cách dạy mầu nhiệm hơn, không cần nói, không cần biểu hiện nó ra nơi thân hành, đó là tự tâm của các bậc thầy đầy cái năng lượng hiền thiện tác động trong không gian vô hình, tác động vào bồ đề tâm của ta. Và cái bài giải Đức Thế Tôn bình thường ở thân hành, các thầy tỳ kheo có thể cảm nghiệm được. Cách dạy của Đức Thế Tôn bằng tâm hành, thưa chư thiên cảm nghiệm được. Ví dụ mỗi sáng trước khi Đức Thế Tôn đi khất thực, Ngài thường dùng 1 giờ đồng hồ thiền tọa. Và trong 1 tiếng đồng hồ thiền tọa, Ngài rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Cái câu này nó rất là hay. Các vị không cần đọc vào 3 kinh 1000 sách, các vị hãy đọc vào Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada thôi. Thì các vị thấy là cái sinh hoạt Đức Thế Tôn một ngày, thưa đại chúng, là rất là điều đặn. Đó là Ngài luôn dùng thì giờ của mỗi bình minh sáng rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Mình hình dung là sương mù nó cần cho cỏ cây như thế nào, thì cái lòng từ Đức, cái lòng yêu thương Đức Thế Tôn nó cũng cần cho hành tinh như thế ấy. Và mình cứ nghĩ là kinh văn nói tượng trưng như thế thôi, chứ làm sao có thể rải tâm từ hay là gửi năng lượng thương yêu đến một người kia, người kia cảm nhận được. Thưa các vị, cái điều này nó rất là thật, chứ không phải là cái chuyện biểu hiện của kinh văn hay là cái ngôn ngữ Đức Thế Tôn nói để đánh bóng gì về đời sống của Ngài cả. Đó là điều rất thật. Các vị hãy thử bắt chước Đức Thế Tôn mỗi sáng an trú trong sự tĩnh lặng của tâm và rải lòng yêu thương của mình đến với đời sống của mình, đến hình hài của các vị trước, rồi đến người thân của các vị, đến hoàn cảnh, đến gia đình của các vị, đến cỏ cây chung quanh. Các vị thực tập điều này lâu bền, trong truyền thống nguyên thủy gọi là niệm tâm từ. Chúng ta không cần dùng chữ niệm, chúng ta chỉ an trú nơi cái tự tâm phẳng lặng, yên vắng, tĩnh tại, khởi phát lòng yêu thương rải xuống chung quanh, thì các vị sẽ cảm nhận được là cái đời sống gia đình, không gian của chúng ta sống tự nhiên nó tràn ngập cái năng lượng của sự yên bình, tĩnh tại, yêu thương thôi. Và thưa, nếu mà chúng ta đã từng đọc về tiểu sử của bà Dipama, thì các vị thấy là bà rất là ngô nghê, làm những việc rất là tức cười. Ví dụ như trước khi bà bước lên chiếc xe bếp, bà đứng đó, bà giơ 2 bàn tay lên và ban phước lành cho chiếc xe bếp. Đệ tử bà là những người Mỹ, cười bà nó là những vật vô tri kia, bà rải tâm từ đến nó làm gì? Bà ban phước lành cho nó làm chi? Bà nói không, mọi vật dù là sắt đá vô tình, nhưng mà ta đến với trần gian này, ta đi trên một chiếc xe, ta ngồi trên một chiếc thuyền, hay ta ngồi trên một chiếc ghế, ta rải cái lòng thương yêu của ta đến nó, ta rải cái lòng tri ân của ta đến nó, đó là một cách hành xử rất thông minh mà người tu chúng ta phải làm. Và cái điều mình trở lại đây hỏi với nhau là cái vị nữ thiền sư nổi tiếng là một vị chứng đạo hiện thời đó, làm cái công việc đó có ngô nghê không? Có lợi ích gì cho tự thân không? Thưa đại chúng, cái điều tự nhiên ai cũng biết là khi mình rải lòng thương yêu của mình đến người, cái điều tự nhiên là anh phải có lòng thương yêu bên trong anh mới rải được. Anh rải cái niềm tri ân của anh đến chiếc ghế anh ngồi, bát cơm anh ăn, ly nước anh uống. Đó là cái điều tất nhiên mà trong điều Đức Thế Tôn giảng ngày xưa đã có, chứ không phải là các vị thiền sư sau này hay là chúng ta vẽ vời làm cho nó có hình thức của một tôn giáo. Thưa, không phải như thế. Các vị làm cho lòng các vị tràn đầy cái năng lượng của từ bi, điều đầu tiên là cái lợi ích nó đến với các vị trước. Người kia chưa đón nhận điều gì nơi chính các vị, nhưng mà tự thân các vị là một loại bình chứa tràn đầy chất mật ngọt bên trong rồi. Cho nên mình rải lòng thương yêu hay là tri ân tất cả những cái vật mình thọ dụng ban ngày. Thưa các vị, điều này đó là một cách để chúng ta thực tập thiện pháp. Mình cứ nghĩ là phải bố thí, phải cúng dường, phải lại Phật, phải tụng kinh, hay phải làm mọi việc bỏ tiền bạc rất là nhiều mới là thiện sự. Thưa, không phải như thế. Thiện sự nó có cái nguồn rất là căn bản và lớn lao từ nơi trái tim của các vị. Trái tim của các vị mà tràn đầy cái niềm tri ân, thế thì thiện sự hay là thiện pháp tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức các vị. Mình tri ân cái chỗ mình ngồi, tri ân bóng cây mình đã từng đục nắng, tri ân con đường mình đã đi qua, tri ân chiếc xe đã đưa mình đến đây. Thưa các vị, rõ ràng là trên cuộc sống này, nếu các vị sống từng phút từng giây với cái lòng tri ân đất trời như thế, thì chắc chắn một điều là chúng ta đang đi vào con đường Đức Thế Tôn dạy, đó là tu tập tất cả những pháp lành từng phút từng giây. Và đời sống mình thông minh như thế thì không phí phạm một giờ nào cả. Trong những pháp thực tập của các thầy mới cạo tóc xuất gia làm sa di, thưa đại chúng, là có tới 50 mấy bài tụng mỗi lần sửa soạn làm bất cứ một việc gì, vừa thức giấc, rửa cái tai, rửa cái mặt, đánh răng, mặc chiếc áo, bước xuống giường, lên chùa thỉnh chuông, vân vân. Mỗi khi sửa soạn làm điều chi thì đều tác ý trước. Tác ý nghĩa là tụng một bài kệ thầm trong tâm thức trước, rồi bắt đầu làm sự việc kia. Ví dụ như sửa soạn bước xuống giường thì tụng thầm một câu chú là từ bây giờ cho đến tối, xin tất cả mọi loài chúng sinh dưới chân con hãy khéo gìn giữ, đừng để cho con chạm phải dầm chết. Và nếu lỡ có sinh vật nào dưới chân con thấy con vô tình làm cho mất sinh mạng, thì nguyện cho những loài chúng sinh ấy được siêu sinh về cảnh giới an lành. Thưa các vị, đầu tiên vừa thức giấc là làm gì trước đối với người tu chúng ta? Thứ nhất là mời năng lượng chánh niệm có mặt. Thứ hai là khởi từ tâm, khởi lòng thương yêu rải xuống mặt đại địa này, mong rằng tất cả những sinh vật nhỏ nhoi như con sâu cái kiến hãy khéo giữ mình, và nếu lỡ thương tổn nó thì xin cho mọi loài đều vãng sinh. Thế thì cái bước thực tập căn bản của người tu, tôi dẫn một bài kệ thôi, thì các vị thấy một điều đó là cái bước thực tập căn bản của người tu là trong mọi động thái của thân hành đều làm hai việc thôi. Một là mời năng lượng chánh niệm về có mặt. Thứ hai là luôn làm khởi phát trong trái tim của ta cái lòng từ ái mênh mông. Thế thì thưa đại chúng, là cái niềm tri ân của ta đối với cỏ cây đất trời, cái lòng thương yêu của ta đối với vạn loại, đó là pháp thực tập rất là căn bản của tất cả người tu Phật chúng ta. Và mình thực tập điều này, thưa đại chúng, là mình xin lặp lại, cái lợi ích nó không phải mang đến cho ai cả. Các vị thương người, lợi ích nó chưa phải mang đến gì cho ai. Thế nhưng mà nó làm cho trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng thương yêu trước tiên. Mình làm bất cứ điều gì cho người, lợi ích có thể chưa đến người kia, thế nhưng mà người thọ nhận được quả lành là chính tự thân các vị, chứ không phải là ai cả. Và ta hãy nhớ kỹ điều này để thực tập. Rồi từ cái điều đó, các vị mở rộng hơn, mình tha thứ người, bao dung người, lòng vị tha mình tràn đầy. Thưa đại chúng, là cái phước lành tự nhiên nó đến với các vị. Tha thứ người, người kia nhận được hay không còn chưa biết, nhưng mà tự thân các vị đã làm cho lòng nhẹ nhõm rồi. Cho nên tha thứ người chính là tha thứ các vị. Mà thù hận người, nếu mình có thể nói ngược lại, là thù hận ai? Thù hận chính các vị trước. Các vị giận tức, bất an, hay là gây những cái quả hại đến với bao người, thì tự thân các vị đã thọ nhận cái quả bất an, quả bất thiện, cái sự khủng hoảng đến với đời sống thân tâm ta trước tiên. Và điều này rất là rõ ràng. Cho nên tu tập thiện pháp là nền tảng căn bản của tất cả người tu Phật chúng ta là như vậy. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là tu tập thiện pháp. Nó là nền tảng căn bản trong tất cả lời dạy của Đức Thế Tôn. Tự thân Đức Thế Tôn cả một đời hành trì những pháp lành. Ngài không hề từ nan việc nhỏ việc lớn gì được gọi là lành thiện cả. Sâu kim cho người mù, tắm cho một thầy kỳ kheo, đón đường để độ cho một người gánh phân, vân vân. Và bên ngoài đời sống của Ngài thể hiện cái thiện hạnh tròn đầy. Tự thân Ngài, ta chưa nghe một lời nào trong kinh văn được gọi là một lời ác ngữ cả. Những lời lành thiện. Và cái điều mình vừa chia sẻ cùng các vị là Đức Thế Tôn mỗi một ngày đều dành thì giờ buổi sáng rải tâm từ nhường thấm đại địa. Và mình chia sẻ ba điều này để các vị thấy là chúng ta có thể học được nơi Đức Thế Tôn để xây dựng đời sống của chính chúng ta. Không phải khó. Chúng ta có vô vàn cái điều kiện để làm những pháp lành sinh khởi trong từ thân tâm ta. Các vị không cần tìm đâu xa cả. Ngay trong đời sống các vị có thể làm cho pháp lành nó tràn đầy. Đối với người thân của ta, đối với bố mẹ ta, đối với con cái ta, đối với bằng hữu ta. Thưa đại chúng, là hạnh phúc nó đến với một cái trái tim tràn đầy yêu thương. Hạnh phúc nó không thể đến được khi các vị rượt đuổi ra bên ngoài rồi giải thoát hay an lạc, hay là cái sự thảnh thơi của tâm thức nó cũng không phải là cái gì chúng ta tìm ở đâu cả. Tôi kể các vị nghe một câu chuyện ngắn ngắn dễ nhớ để các vị quy chiếu lại đời sống.